Ngài làm điều này chỉ vì bạn. Tại sao thập tự giá là một biểu tượng cho đức tin của chúng ta? Để tìm câu trả lời, hãy nhìn không xa hơn chính thập tự giá, bản truyền thông đầu tiên này từ vị mục sư và tác giả bán chạy nhất Max Lucado, chắc chắn trở thành một dụng cụ truyền giáo nổi tiếng quanh năm. Thập tự giá, bạn có thể quay bất cứ hướng nào mà không thấy một thập tự giá không? Đầu trên nóc một nhà thờ, chạm trong bia mộ ở nghĩa địa, khắc trong một cái nhẫn hay treo trên một dây chuyền, thập tự giá là một biểu tượng toàn cầu cho Cơ Đốc giáo. Một sự lựa chọn kỳ lạ, bạn có nghĩ như vậy không? Lạ là một dụng cụ hành hạ lại trở nên gắn liền với một trào lưu hy vọng. Liệu bạn có mang lấy một cái ghế điện nhỏ xung quanh cổ của mình không? Treo lủng lẳng một cái nốt thắt cổ của người treo cổ tự tử tráng vàng trên tường không? Liệu bạn có in một bức hình của một đội lính tử hình trên một thẻ kinh doanh của bạn không? Tuy nhiên, chúng ta làm vậy với thập tự giá. Tại sao thập tự giá là một biểu tượng của đức tin của chúng ta? Để tìm câu trả lời, hãy nhìn không xa hơn chính thập tự giá. Kiểu mẫu của nó không thể đơn giản hơn một xà ngang và một xà dọc. Một xà đưa ra như tình yêu thương của Thượng Đế, xà còn lại đưa lên như sự thánh khiết của Thượng Đế. Một xà tượng trưng cho sự rộng lớn của tình yêu của Ngài, xà kia phản ánh sự cao thượng của Thượng Đế thánh khiết. Thập tự là nơi giao thông, thập tự là nơi Thượng Đế đã tha tội cho con cái Ngài mà không hạ thấp tiêu chuẩn của Ngài. Làm sao Ngài đã có thể làm điều này? Trong một câu, Thượng Đế đã đặt tội lỗi của chúng ta trên con Ngài và hình phạt tội lỗi ở đó. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 21. Hay như đã được giải dịch ở chỗ khác, đấng Christ không hề phạm tội, nhưng Thượng Đế đối xử Ngài như một kẻ có tội, hầu cho đấng Christ có thể làm cho chúng ta được chấp nhận cùng Thượng Đế. Hãy hình tưởng cái giây phút đó, Thượng Đế trên ngôi của Ngài, bạn trên trái đất, và giữa bạn và thiên đàng là đấng Christ trên thập tự giá. Tội lỗi của bạn đã được đặt trên Chúa Giê-xu, Thượng Đế đấng hình phạt tội lỗi thả ra cơn giận chính đáng của Ngài trên những lỗi lầm của bạn. Chúa Giê-xu đón nhận cú đấm đó. Vì đấng Christ ở giữa bạn và Thượng Đế, bạn không nhận cú đấm đó. Tội lỗi bị hình phạt, nhưng bạn được an toàn trong bóng của thập tự giá. Đây là điều mà Thượng Đế đã làm, nhưng tại sao? Tại sao Ngài làm điều đó? Nhiệm vụ đạo đức chăng? Sự ép buộc thiên thượng chăng? Yêu cầu của Đức Chúa Cha chăng? Không, Thượng Đế không bị đòi hỏi phải làm gì hết. Bên cạnh đó, hãy xem điều Ngài đã làm. Chỉ vì bạn, Ngài đã ban cho con của Ngài, con duy nhất của Ngài. Liệu bạn có làm điều đó không? Liệu bạn có phó sự sống của con mình vì một người khác không? Tôi thì không. Có những người mà vì họ tôi sẽ cho sự sống của mình. Nhưng yêu cầu tôi là một danh sách những ai mà vì họ tôi giả sử sẽ giết con gái tôi. Tôi không cần một cây viết gì, danh sách đó không có một tên nào hết. Nhưng danh sách của Chúa chứa đựng tên của mỗi một người đã từng sống, vì đây là tầm thước của tình yêu của Ngài, và đây là nguyên nhân của thập tự giá. Ngài yêu thương thế gian, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Giăng chương 3 câu 16. Mạnh dạn như cây xà ở giữa tuyên xưng sự thánh khiết của Thượng Đế, cây xà ngang tuyên bố tình yêu thương của Ngài, và ồ, rộng lớn biết bao tình yêu thương của Ngài. Bạn có vui không khi câu kinh thánh không viết như vì Đức Chúa Trời yêu thương những kẻ giàu đến nỗi, hay là vì Đức Chúa Trời yêu thương những người nổi tiếng đến nỗi, hay là vì Đức Chúa Trời yêu thương những người ốm đến nỗi? Câu Kinh Thánh không nói như vậy. Nó cũng không nói vì Đức Chúa Trời yêu thương người Âu Châu hay người Phi Châu, người lành mạnh hay kẻ thành tài, người trẻ hay người già. Không, khi chúng ta đọc Giăng chương 3 câu 16, chúng ta chỉ đơn giản và vui sướng đọc vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Tình yêu thương của Thượng Đế trọng lớn như thế nào, trọng đủ cho cả thế gian, bạn có được kể vào trong thế gian không? Vậy thì bạn được kể vào trong tình yêu thương của Thượng Đế, tình yêu thương Thượng Đế dành chỉ cho bạn. Rất tốt được kể vào, bạn không lúc nào cũng được kể vào. Các trường đại học loại bạn ra nếu bạn không đủ thông minh, các cơ quan loại bạn ra nếu bạn không hội đủ điều kiện, và buồn thay, một vài nhà thờ loại bạn ra nếu bạn không đủ tốt lành. Nhưng cho dù họ có thể loại bạn ra, đón rít kể bạn vào, khi được yêu cầu mô tả chiều rộng của tình yêu Ngài, Ngài đã giang một tay sang bên phải và một tay kia sang bên trái, và cho chúng ta bị đóng đinh trong vị trí đó để cho bạn được biết Ngài đã chết vì yêu thương bạn. Nhưng có một giới hạn nào không? Chắc chắn phải có một kết cục cho tình yêu thương này. Bạn giả nghĩ như vậy, phải không? Nhưng David, kẻ phạm tội tà dâm, đã không bao giờ tìm thấy điều đó. Phao-lô, kẻ giết người, cũng đã không bao giờ tìm thấy điều đó. Phi-e-rơ, kẻ nói dối, đã không bao giờ tìm thấy điều đó. Khi nói đến đời sống, họ đã đụng tận cùng đấy. Nhưng khi nói đến tình yêu thương của Thượng Đế, họ không bao giờ. Họ như bạn đã tìm thấy tên mình trên danh sách của tình yêu của Thượng Đế. Bởi vì Thượng Đế yêu thương bạn, Ngài đã mời bạn hưởng thụ sự sống đời đời với Ngài trong thiên đàng. Chúa Giê-xu đã nói, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Giăng chương 14 câu 6. Chúa Giê-xu đã làm một cách để nhận lời mời của Thượng Đế, và Ngài đã làm điều đó chỉ vì bạn. Hãy nhận lời mời của Thượng Đế bằng cách tin nhận rằng Chúa Giê-xu đã nhận hình phạt vì tội lỗi của bạn với cái chết của Ngài trên thập tự giá. Hãy thú nhận rằng bạn đã phạm tội và cầu xin Ngài tha thứ. Hãy mời Ngài vào trong đời sống của bạn và xin Chúa giúp đỡ bạn quay khỏi tội lỗi của mình. Bạn có thể cầu nguyện tương tự như thế này. Kính Chúa yêu thương, con công nhận rằng con là kẻ có tội và con nhận được sự tha thứ của Ngài. Cảm ơn Ngài đã ban Chúa Giê-xu chịu hình phạt đáng chịu bởi tội lỗi của con. Xin vui lòng ngự vào đời sống của con và giúp con sống một đời sống đẹp lòng Ngài. Amen.